Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây cho thấy một công ty của Mỹ có được mối quan hệ kinh doanh và hợp đồng với hai công ty lọc hóa dầu lớn nhất của Việt Nam, nhưng phải chi tiền đút lót cho cán bộ dầu khí ở quốc gia Đông Nam Á thông qua đối tác này đến 3,5 triệu đô la. Nhà báo Lê Anh Hùng nói rằng tham nhũng là một căn bệnh mang tính hệ thống ở Việt Nam.
Đã có không ít công ty nước ngoài buộc phải hối lộ quan chức Việt Nam để giành được hợp đồng, để được cấp giấy phép, để được trao dự án, vân vân.
Trong khi đó, văn phòng công tố ở thành phố Ravensburg của Đức vừa mở một cuộc điều tra hình sự, trong đó một doanh nghiệp Việt Nam bị tố cáo đã hỗ trợ cung cấp thiết bị liên lạc cho quân đội Myanmar, giữa lúc chính quyền Đức đang cấm vận chế độ quân quản Myanmar vì đàn áp phe đối lập và thực hiện hành vi diệt chủng đối với nhóm sắc tộc Rohingya. Người phát ngôn của Justice for Myanmar lên án việc ủng hộ chính quyền quân quản Myanmar của Việt Nam.
Việt Nam là nước ủng hộ cho chính quyền quân đội Myanmar bất hợp pháp và tàn bạo, cung cấp nguồn tài chính thông qua công ty Viettel.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Nhờ sự môi giới của một công ty trung gian Việt Nam, công ty Albemarle của Mỹ có được mối quan hệ kinh doanh và hợp đồng với cả công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn trong giai đoạn 2013-2017, nhưng phải chi tiền đút lót cho cán bộ dầu khí Việt Nam thông qua đối tác này lên đến 3,5 triệu đô la, theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ. Tài liệu đề ngày 28 tháng 9, 2023 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, đối tác trung gian Việt Nam được công ty Albemarle thuê vào năm 2012 với tỷ lệ hoa hồng 4,25%, được xem là cao hơn so với mức hoa hồng của công ty trong khu vực. Nhưng Albemarle đã chấp thuận tăng hoa hồng cho đối tác này lên đến 6,5% vào năm 2015, do người này yêu cầu rằng phải chi tiền nhiều hơn cho các quan chức chính phủ Việt Nam từ cấp thấp đến cấp cao.
Công ty Albemarle giành được hợp đồng tại hai nhà máy lọc dầu quốc doanh ở Việt Nam thông qua việc sử dụng một đại lý bán hàng trung gian, yêu cầu tăng hoa hồng để chi tiền hối lộ cho Petro Việt Nam và các quan chức nhà máy lọc dầu, cũng như đưa ra các yêu cầu đấu thầu có lợi cho công ty Albemarle theo mục 21 của bản chi tiết sự việc của Bộ Tư pháp Mỹ. Cuộc điều tra này do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ thực hiện, căn cứ theo luật về chống tham nhũng. Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 9 cho biết công ty Albemarle có trụ sở ở bang North Carolina đồng ý trả hơn 218 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc hối lộ các quan chức tại các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Riêng tại Việt Nam, cơ quan chức năng của Hoa Kỳ nhận định rằng công ty Albemarle thu lại bất chính số tiền 69 triệu 25 nghìn đô la từ việc bán hàng cho hai nhà máy này. Những người bạn. Cơ quan chức năng của Bộ Tư pháp biết rõ nhưng không tiết lộ danh tính của công ty trung gian Việt Nam. Đó là một công ty có trụ sở tại Việt Nam, phục vụ như một đại lý bán hàng cho Albemarle trong khoảng giữa năm 2012-2017. Trong các email thương lượng số tiền hoa hồng giữa đại diện trung gian Việt Nam và đại diện bán hàng và nhân viên của Albemarle, vị trung gian này yêu cầu không tiết lộ danh tính quan chức của Petro Việt Nam và tên của các quan chức tại hai nhà máy lọc dầu, chỉ gọi họ là người bạn và những người bạn. Điển hình vào ngày 9 tháng 11, 2012, đại diện bán hàng của Albemarle Việt Nam đã gửi email đến các nhân viên của Albemarle khác, trong đó có giám đốc kinh doanh Albemarle xác nhận rằng trung gian Việt Nam sẽ chuyển tới Albemarle yêu cầu được gặp quan chức Petro Việt Nam. Trong email, đại diện bán hàng của Albemarle Việt Nam nhắc nhở các nhân sự khác của Albemarle rằng về hướng dẫn của vị trung gian Việt Nam là không đề cập đến quan chức của Petro Việt Nam bằng tên qua email và thay vào đó gọi ông ấy là người bạn. Một nhân viên khác của Albemarle Singapore trả lời qua email như sau: "Hy vọng người bạn của ông ấy có thể giúp chúng ta công việc kinh doanh này." Theo mục 26 của bản chi tiết sự việc, vào khoảng năm 2012, công ty AB Malay tham gia đấu thầu để giành được một loạt hoạt động kinh doanh chất xúc tác với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, nhà máy lọc dầu quốc doanh do tập đoàn Petro Việt Nam quản lý. Trước cuộc đấu thầu của nhà máy lọc dầu Bình Sơn năm 2012, AB Malay được yêu cầu phải trải qua thử nghiệm để đánh giá xem chất xúc tác của công ty sẽ hoạt động như thế nào với dầu của công ty nhà máy lọc dầu. Vào tháng 5 2012, liên quan đến nỗ lực giành được hoạt động kinh doanh của nhà máy Bình Sơn, AB Malay đồng ý trả hoa hồng 4,25% cho công ty Trung gian Việt Nam để hoạt động với tư cách là đại lý của hãng tại Việt Nam. Khoảng tháng Giêng 2013, vị Trung gian Việt Nam yêu cầu AB Malay tăng hoa hồng cho công ty Trung gian Việt Nam từ 4,25% lên 4,25+4%, điều mà ông nói với đại diện bán hàng AB Malay Việt Nam sẽ được sử dụng để lót đường các quan chức Petro Việt Nam và để chi cho những người bạn. Vào ngày 20 tháng 5, 2014, vị Trung gian Việt Nam đã gửi email đến phía AB Malay hứa sẽ đạt được hợp đồng dài hạn với nhà máy dầu Bình Sơn, đồng thời yêu cầu tăng hoa hồng để giành được công việc để nhà máy dầu Bình Sơn tiếp tục sử dụng chất xúc tác của AB Malay và tuyên bố chúng tôi phải làm việc chăm chỉ, gặp nhiều người từ cấp thấp đến cấp cao với mức chi phí quá lớn và phí tiếp thị cao. Vị này nói rằng để thuyết phục họ ký hợp đồng trong một năm cần hỗ trợ từ phía quý vị để tăng hoa hồng lên 10%. Cuối cùng vào tháng 5 2014, sau nhiều lần thương lượng, AB Malay đồng ý tăng hoa hồng cho công ty Trung gian Việt Nam từ 4,25% đến 6,5%, mặc dù bên Trung gian Việt Nam đòi trả 7% hoặc thậm chí 10% tiền hoa hồng. Nhờ sự giúp đỡ của đối tác Việt Nam, công ty AB Malay đã có được mối quan hệ kinh doanh và hai hợp đồng với công ty nhà máy lọc dầu Bình Sơn, bao gồm cả một đợt chạy thử giai đoạn đầu vào khoảng tháng 4, 2013, và sau đó là hai hợp đồng mua hàng và ba phụ lục hợp đồng tiếp tục cho đến khoảng tháng 5, 2017. Hợp đồng với công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn vào năm 2016, AB Malay đã sử dụng công ty Trung gian Việt Nam và các mối liên hệ của công ty này để chi tiền hoa hồng cho các nhà chức trách của Petro Việt Nam để giành được công việc kinh doanh tại nhà máy lọc dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, một liên danh của Petro Việt Nam và Kuwait Petroleum International. Vào ngày 5 tháng 7, 2016, Trung gian Việt Nam gửi email đến phía AB Malay liên quan đến phương pháp tiếp cận của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, trong đó nêu rõ, xin vui lòng cho tôi biết những điều kiện thương mại và kỹ thuật mà đối thủ của AB Malay không thể đáp ứng được. Xin vui lòng cho tôi biết ngay trong hôm nay để tôi có thể bàn bạc với bạn bè của tôi để bổ sung vào hồ sơ mời thầu. Chính thức mời thầu sẽ được phát hành vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Vào tháng 6, 2016, AB Malay đồng ý áp dụng cùng tỷ lệ hoa hồng 6,5% trên doanh số bán hàng cho nhà máy lọc dầu thứ hai này của Việt Nam, theo văn bản ngày 29 tháng 9 của SEC. VOA đã liên lạc công ty Petro Việt Nam, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, lọc dầu Nghi Sơn và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về các chi tiết trong kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi. Bộ Tư pháp Mỹ nhận định rằng AB Malay thu lợi bất chính từ việc bán hàng cho nhà máy lọc dầu Bình Sơn từ giữa năm 2013 đến 2017 và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong giai đoạn 2016-2019 theo hợp đồng thu được thông qua đại lý Trung gian Việt Nam từ 2013 đến 2017. Hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ của AB Malay không đủ để ngăn chặn hoặc phát hiện ra các khoản thanh toán không phù hợp này, mà theo đó AB Malay Singapore hạch toán là hoa hồng hợp pháp trong sổ sách và hồ sơ hợp nhất với báo cáo tài chính của AB Malay. SEC cho biết trong một lệnh công bố hôm 29 tháng 9 như sau, mặc dù công ty Trung gian Việt Nam đã đăng ký kinh doanh ở Việt Nam chỉ 3 tháng trước đó và không có kinh nghiệm về chất xúc tác, nhưng họ vẫn hô hào về khả năng đảm bảo hoạt động kinh doanh cho công ty AB Malay dựa trên tình bạn của họ với những người ra quyết định quan trọng tại nhà máy lọc dầu của Việt Nam. Theo SEC, công ty Trung gian Việt Nam giúp AB Malay có được thông tin nội bộ, nhạy cảm, có tính cạnh tranh từ các quan chức chính phủ, cũng như thúc đẩy thông báo yêu cầu đấu thầu, mẫu xúc tác mới từ đối thủ cạnh tranh, thông tin về đối thủ cạnh tranh lập hồ sơ dự thầu và tư vấn trong quá trình thực hiện đấu thầu. AB Malay đã chấm dứt hợp đồng với công ty Trung gian Việt Nam vào năm 2017 sau khi AB Malay bắt đầu điều tra nội bộ. AB Malay không phản hồi các yêu cầu bình luận của báo giới. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 29 tháng 9 cho biết AB Malay thừa nhận rằng trong giai đoạn 2009 đến 2017, tập đoàn này sử dụng trung gian thứ ba là các đại diện bán hàng và nhân viên chi nhánh đã đưa hối lộ cho quan chức chính phủ một số nước để có được hợp đồng kinh doanh hóa chất với các nhà máy lọc dầu có vốn nhà nước ở các nước bao gồm Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ. Công ty LB Marley thu lợi nhuận khoảng 98,5 triệu đô la từ việc đưa đốt lót tại các quốc gia này, trong đó có 69,25 triệu đô la thu từ Việt Nam. LB Marley vừa có một thỏa thuận không bị truy tố trong vòng 3 năm với Bộ Tư pháp Mỹ và đồng ý trả 98,2 triệu đô la tiền phạt cho Bộ Ngân khố Mỹ và bị tịch thu hành chính khoảng 98,5 triệu đô la. Ngoài ra, LB Marley sẽ trả khoảng 103,6 triệu tiền đô la lãi phân chia và ấn định như một phần của giải pháp cho cuộc điều tra song song của SEC. Các nhà quan sát nhận định rằng phát hiện của chính quyền Hoa Kỳ về vụ tham nhũng ở Petro Việt Nam và ở hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của đất nước chỉ là một số ít trong vô số vụ việc quan chức nhận hối lộ chưa được phanh phui. Từ Hà Nội, ông Lê Anh Hùng, một nhà báo thường xuyên theo dõi các vụ tham nhũng, nêu nhận định với VOA.
Vâng, thưa anh, tham nhũng thì là một cái căn bệnh mang tính hệ thống ở Việt Nam. Nên tôi không bất ngờ gì với cái thông tin này cả. Đã có không ít công ty nước ngoài buộc phải hối lộ quan chức Việt Nam để giành được hợp đồng, để được cấp giấy phép, để được trao dự án v.v. Nên có lẽ là không phải chỉ tôi mà với hầu hết mọi người họ đều thấy bình thường được cái thông tin này. Cái điều gây ấn tượng đối với tôi và có lẽ là phần lớn với những người khác chính là sự nghiêm minh của hệ thống tư pháp Mỹ trước cái vụ việc này.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ.
Thì cái việc mà các cái doanh nghiệp ở nước ngoài khi mà muốn đầu tư hay mà muốn trúng thầu Việt Nam á, thì bao giờ cũng lại quả phần trăm cho các cái quan chức mà của Việt Nam phụ trách về những cái lĩnh vực, về những cái doanh nghiệp mà nhà nước đó. Thì đối với một công ty của Mỹ như là AB Mahler, nó không phải là duy nhất, mà trước đây ấy, chúng ta đã thấy rất nhiều các doanh nghiệp của Nhật Bản, ví dụ như dự án đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn ạ, thì một loạt quan chức của công ty Nhật Bản cũng bị phía chính phủ Nhật Bản điều tra về vấn đề tham nhũng, rồi rất nhiều những cái dự án khác nữa của Nhật Bản, rồi một số công ty của Hàn Quốc cũng bị điều tra ở Việt Nam. Thế nhưng mà từ xưa nay thì hầu như là chỉ khi nào với cái sức ép từ giới chức Nhật Bản đối với Việt Nam yêu cầu phải điều tra về các quan chức tham nhũng thì họ mới thực hiện điều đó.
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 77 trên tổng số 180 nước được xếp hạng vào năm 2022, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng. Văn phòng công tố ở thành phố Ravensburg, Đức vừa mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty Andy Sackcom vì bị tố cáo cung cấp thiết bị liên lạc cho quân đội Myanmar với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp Việt Nam. Cuộc điều tra diễn ra giữa lúc chính quyền Đức đang cấm vận chế độ quân quản Myanmar vì đàn áp phe đối lập và thực hiện hành vi diệt chủng đối với sắc tộc Rohingya. Theo các cơ quan truyền thông Đức JDF Fronto và Der Spiegel, cuộc điều tra hình sự diễn ra sau khi đơn khiếu kiện của Tổ chức Đoàn kết Đức với Dân chủ Myanmar, luật sư Holger Rothbauer, dựa trên kết quả điều tra của Tổ chức Phi Chính phủ Justice for Myanmar. Theo đó, Andy Sackcom được cho là đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động liên lạc vệ tinh của quân đội Myanmar kể từ 2016, bao gồm phần cứng và phần mềm vệ tinh 5G để sử dụng trong hệ thống của Mikitia của quân đội, bao gồm cả mạng chiến trường. Tổ chức công lý cho Myanmar cung cấp bằng chứng cho các bản tin của hai hãng tin Đức với hơn 40 chuyến giao hàng, bao gồm cả modem vệ tinh và phần mềm, dường như đã né được các biện pháp trừng phạt. Lô hàng modem vệ tinh của tập đoàn này được phía Việt Nam gửi về Tổng cục Mua sắm của quân đội Myanmar vào tháng 10, 2021, sau cuộc đảo chính vào hồi tháng 2, 2021. Cáo buộc cho rằng Com & Com, một liên danh giữa công ty Terabitway của Myanmar và công ty cổ phần đầu tư công nghệ OSB của Việt Nam, đã hỗ trợ quân đội Myanmar hoặc đã đóng vai trò trung gian trong việc mua các thiết bị liên lạc này. Việc mua bán này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu áp đặt vào những năm trước đây và các biện pháp cấm vận hiện tại. VOA đã liên lạc công ty Terabitway, công ty OSB và công ty Andy Sackcom đề nghị họ bình luận về cuộc điều tra và các cáo buộc này, nhưng chưa được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Trao đổi với VOA qua email, bà Yadana Mawin, người phát ngôn của Justice for Myanmar cho biết, Việt Nam là nước ủng hộ cho chính quyền quân đội Myanmar bất hợp pháp và tàn bạo, cung cấp nguồn tài chính thông qua công ty Viettel, cũng như cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự thông qua các công ty, trong đó có OSP. Như VOA đã đưa tin trước đây, Justice for Myanmar vào năm ngoái tố cáo công ty viễn thông Viettel của Việt Nam thông qua liên danh Mitel để theo dõi dân thường và quân nhân, bao gồm việc truy lùng binh sĩ đào ngũ và tiếp tay cho chính quyền quân quản gây tội ác đối với người dân của nước này. Người phát ngôn của tổ chức Justice for Myanmar cho biết thêm, đây là một sự lựa chọn nhằm củng cố thêm quyền lực cho chính quyền quân sự đang phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, tiếp tục hoạt động kinh doanh cướp đi sinh mạng của người dân Myanmar, làm suy yếu nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc ngăn chặn dòng vũ khí vào Myanmar mà Việt Nam đã bỏ phiếu thuận, đồng thời làm suy yếu các cuộc cam kết giải quyết của ASEAN, cuộc khủng hoảng thông qua đồng thuận 5 điểm. Bà Mawin đề nghị, chúng tôi kêu gọi Việt Nam khẩn trương chấm dứt hỗ trợ tài chính và quân sự cho chính quyền quân sự ngay, phù hợp với trách nhiệm nhân quyền quốc tế của mình. Theo tổ chức Justice for Myanmar, các tài liệu và vận đơn mà tổ chức này thu thập được cho biết có hơn 40 chuyến giao hàng được cho là đã được thực hiện cho quân đội Myanmar từ năm 2016 đến 2022. Và các chuyến hàng này bao gồm modem vệ tinh 5G trị giá 46.400 đô la cũng như các phần mềm. Những chuyến hàng sau đó được cho là đã vào Myanmar cũng qua đường Việt Nam. Một hóa đơn từ một công ty khác ở Singapore được cho là đã chứng minh việc mua bán này đã thực sự diễn ra. Vào hồi 2019, công ty Andy Sackcom đã chỉ định công ty Terabitway làm đại lý bán thiết bị liên lạc vệ tinh tại Myanmar và đàm phán ký kết hợp đồng. Việc ủy quyền này là một phần của hợp đồng 2019 giữa công ty Terabitway và Tổng cục Mua sắm của quân đội Myanmar cũng liên quan đến công ty Comencom. Liên minh châu Âu đã cấm vận mua bán vũ khí đối với Myanmar từ những năm của thập niên 90. Sau khi chính quyền Myanmar trục xuất người Rohingya vào năm 2017, các biện pháp trừng phạt thậm chí còn được thắt chặt vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Liên minh châu Âu liệt hành động của quân đội Myanmar là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong khi chính phủ Mỹ thậm chí còn coi là diệt chủng. Kể từ đó, nước này cũng bị cấm cung cấp các thiết bị mặt hàng lưỡng dụng. Điều này đề cập đến các sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân đội hoặc cảnh sát. Thông tin từ các trang web của công ty trách nhiệm hữu hạn Terabitway ở Myanmar và công ty OSB ở Việt Nam cho thấy, hai công ty này có hợp tác với nhau từ nhiều năm qua và liên danh Comencom của họ chuyên cung cấp các dịch vụ vệ tinh quân sự và dân sự, bao gồm cả việc bảo trì thiết bị của công ty Andy Satcom cho quân đội Myanmar. Nhóm nhân quyền Justice for Myanmar hôm 18 tháng 10 hoan nghênh cuộc điều tra của văn phòng công tố bang ở Brandenburg và kêu gọi nhà chức trách Đức ngăn chặn chính quyền quân quản Myanmar tiếp cận thiết bị và công nghệ của Đức. Tổ chức này cho biết, truy tố là một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình về việc chuyển giao vũ khí và hàng hóa có công dụng kép cho quân đội Myanmar, đồng thời ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí trong tương lai từ Đức và Liên minh châu Âu. Nhưng cuộc điều tra này cần được mở rộng tới tất cả các công ty liên quan đến việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp và hàng hóa lưỡng dụng cho quân đội Myanmar. Nhóm này cho biết các thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh là công cụ giúp chế độ rà soát người dân, tiếp tay giết hại bừa bãi, tra tấn hãm hiếp, san bằng làng mạc, phá hủy lương thực và cưỡng bức di dân.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.